Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường Warwick, 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 tới 9:15, thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ đảm giấy tờ di trú, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, muốn có thời gian thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn luật sư Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khi đi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Ngày hôm nay tôi nói hai điều nữa để mà quý vị có thể suy nghĩ. Hai điều này nó nói về cái sự tha thứ. Trong cuộc sống của chúng ta có rất là nhiều những cái chuyện nó xảy ra, mà khi những cái chuyện đó xảy ra nó làm cho cuộc sống của chúng ta bất an. Chúng ta suy nghĩ lung tung đủ mọi thứ cả, để mà làm thế nào, làm thế này, làm thế kia với cái người mà đã làm sai với mình. Tôi thì hay nhớ những lời nói về Kinh Thánh khi tôi nghe được một người quân sư đã hỏi Đức Chúa Giêsu rằng là: thế thì nếu cái người kia họ làm sai với tôi thì tôi phải tha thứ cho họ bao nhiêu lần? 7 lần phải không? Thì Đức Chúa Giêsu bảo rằng là 70 lần 7, 70 lần 7 tức là 490 lần. Thế thì chúng ta, khi chúng ta giận dữ với một người khác, chúng ta có tha thứ cho họ không? Tôi nghĩ cái sự an bình trong cuộc sống có quan trọng hơn tất cả những cái sự giận dữ khó khăn. Nhưng mà con người chúng ta được tạo hóa sinh ra để mà có những cái tính như thế, chúng ta không có thể nào vượt qua được. Nhưng mà chúng ta cũng phải cố gắng tập luyện, rèn luyện mỗi ngày. Và vì vậy, hai cái điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ ngày hôm nay đó là tha thứ cho người khác và được người khác tha thứ. Nhưng mà như vậy cũng chưa đủ. Chính chúng ta có thể tha thứ cho mình được không? Đó là hai điều mà tôi muốn để lại cho quý vị ngày hôm nay. Hôm nay tôi nói về những điều khoản liên quan đến bộ luật gia đình. Bộ luật gia đình có vô số điều luật trong đó, và nó dùng để chữa trị những trường hợp trong một cuộc ly dị. Khi chúng ta đi đến một cuộc ly dị, chúng ta có ba điểm chính. Thứ nhất, nếu chúng ta có những người con dưới 18 tuổi thì chúng ta phải nói đến việc thăm viếng và chăm nuôi. Thứ hai, nếu chúng ta có tài sản thì chúng ta phải nói đến việc chia những tài sản đó trong thời gian chúng ta là vợ chồng chúng ta tạo dựng được. Thứ ba là chúng ta nói đến vấn đề cấp dưỡng vợ chồng nếu một người không có đủ khả năng để mà cấp dưỡng nuôi sống cho chính họ. Điều khoản 3653 phụ điều khoản A của Bộ Luật Di Trú nói tất cả những cái lệnh mà chánh án đưa ra để mà một người cha hoặc mẹ phải phụ trợ cấp, phải cấp dưỡng cho cái người con dưới 18 tuổi sẽ không được thay đổi hoặc là sẽ không được hủy bỏ nếu cái lệnh đó nó được đưa ra trước cái ngày mà cái người, một trong hai người cha hoặc mẹ đặt đơn lên tòa yêu cầu tòa thay đổi cái số tiền cấp dưỡng. Nếu quý vị bước vào một cuộc ly dị và nếu quý vị yêu cầu tòa cho quý vị được tiền cấp dưỡng, chúng ta gọi đó là child support. Và khi tòa ra cái lệnh đó, nếu tòa ra cái lệnh đó không phải là cái lệnh tạm thời, temporary, thì cái lệnh đó nó trở thành một cái lệnh để cho cái người phải cấp dưỡng tuân theo. Cái người phải cấp dưỡng không làm theo lệnh thì chánh án và luật sẽ có những điều khoản để mà răn đe cái người phải cấp dưỡng, phải tuân theo lệnh của tòa. Và những cái việc đó, những người phải cấp dưỡng không muốn đi đến cái bước đường đó là vì nó cũng có thể đi đến cái chỗ mình bị đưa vào tù nữa kìa. Khi tôi nói những cái điều này với một cái người phải cấp dưỡng, họ tưởng là tôi đe dọa họ, nhưng đó không phải là cái vấn đề. Đe dọa đó là sự thật. Cái quá trình làm việc nó là như thế. Nhưng cái điều khoản này nói cái gì? Cái điều khoản này nói rằng là chánh án đã đưa ra cái lệnh rồi. Bây giờ cái người bên kia, cái người nào đó đó muốn thay đổi hay là muốn bãi cái lệnh này, chánh án không thể nào đi ngược trở lại cái lệnh đã đưa ra trong quá khứ và thay đổi những cái điều đó. Đó là cái điều khoản này muốn nói đến như thế để tôi đưa ví dụ rồi quý vị sẽ hiểu. Và những điều khoản sau đó cũng nói tương tự như thế. Cái điều khoản 3603 cũng nói rằng là một cái lệnh đã được đưa ra dựa trên cái bộ luật này có thể sẽ được thay đổi hoặc là có thể sẽ được bãi bỏ bất cứ lúc nào, trừ khi cái số tiền đó nó đã được thành hình rồi trong cái lệnh trước. Điều khoản 3692 cũng nói tương tự như thế. Tại sao cái việc này nó được đưa ra tòa để mà tranh cãi? Tại sao cái việc này phải đi đến tòa kháng cáo để mà thẩm định? Cái điều khoản này nói cái gì và chuyện gì đã xảy ra? Hai người này đi đến cái chỗ ly dị. Bà mẹ thương người cha. Bà mẹ thương người cha là bởi vì người mẹ có quyền được chăm sóc người con của hai người này rất là nhiều thời gian, 2/3 thời gian hơn người cha. Và khi chúng ta nói đến thế, tức là cái người con này ở với người mẹ 2/3 thời gian. Chánh án cũng nói rằng là cái người con này có quyền ở nhà của mẹ hoặc là ở nhà của bố. Và ra lệnh cho người bố phải cấp dưỡng cho người con này một số tiền hàng tháng. Khi mà cái người chăm sóc cái người con này có nhiều thời gian hơn cái người cha hoặc mẹ ở phía bên kia. Một trong những cái vấn đề mà chúng ta cần phải hiểu rằng là khi chúng ta nói đến vấn đề này, chúng ta sẽ không thể nào làm bất cứ cái gì ngoại trừ những quy định đã được đặt ra. Khi tôi nói đến đây, tôi nói đến cái vấn đề khai thuế đó, thưa quý vị. Có rất là nhiều người quyết định khấu trừ cái người con của mình trên cái thuế của mình, nó gọi là cái exemption, khi mình không có cái thời gian với cái người con đó như là lệnh tòa đã đưa ra. Nếu làm như thế, cái việc mà sở thuế họ sẽ điều tra, tức là audit, cái việc này nó rất là cao. Trừ khi quý vị muốn thêm phức tạp trong cuộc sống thì quý vị cứ việc tiếp tục làm theo như những cái gì mình nghĩ là mình làm đúng. Nếu không, quý vị phải tham khảo với cái người luật sư tự chọn, để cái người luật sư đó có thể nói cho quý vị biết. Và tôi tin rằng là bất cứ người luật sư nào làm về luật gia đình đều hiểu cái điều khoản này. Và cái việc thứ hai nữa là quý vị biết cấp dưỡng và chăm sóc con cái là bổn phận của cha mẹ. Và tôi vẫn nói như thế. Không cần đến cái lệnh của tòa để cái việc này nó có thể xảy ra. Vì đó là cái việc bổn phận của cha mẹ chăm sóc các con. Chỉ có một điều là ở California, xin lỗi, ở Hoa Kỳ này, con đến 18 tuổi thì bố mẹ không còn có trách nhiệm với các con nữa. Nhưng tôi nghĩ các con của tôi nó không nghĩ như thế. Nó nghĩ đây là cái trách nhiệm của bố mẹ suốt cả cuộc đời của nó. Và vì vậy, khi mà con mình trên 18 tuổi rồi, cả bố lẫn mẹ không còn có trách nhiệm phải bỏ tiền ra cho con đi học hay là làm việc này việc kia. Nhưng mà cha mẹ Việt Nam thì có lẽ con mình không bao giờ có thể trưởng thành nổi. Đến lúc con mình khoảng chừng 14 tuổi trở lên thì ngay cả tòa cũng không có được cái sự bắt buộc con mình phải tuân theo cái lệnh tòa. Cho dù cái lệnh tòa có đặt ra đó, nhưng mà cái bổn phận nuôi dưỡng con cái, cái bổn phận dạy dỗ con là ở người cha và người mẹ. Cái sự khuyến khích giữa cha mẹ để mà làm cái cuộc sống hài hòa cho cái người con này là cái bổn phận chính từ người cha người mẹ. Tòa có thể đưa ra bao nhiêu cái lệnh cũng được, nhưng cái người cha người mẹ này phải biết làm thế nào để khuyến khích, để nuôi dưỡng dạy dỗ cái người con này trong một cái cuộc sống gia đình, cho dù rằng là nó đã bị đổ vỡ nhưng vẫn còn có thể có được những cái sự liên hệ huyết thống tình nghĩa cha con mẹ con. Tôi mong đó là cái việc nó sẽ xảy ra cho tất cả mọi người nếu phải đi đến chỗ vì không ở với nhau được, chứ không phải vì hận thù. Và vì vậy mà chúng ta phải biết rằng là chúng ta phải làm gì để mà làm cho cái cuộc sống này nó được tốt đẹp hơn cho các con của mình. Thì cô bé này cô cũng lớn tuổi rồi, thưa quý vị. Cô mới quyết định là cô ấy đi về nhà bố, cô ấy ở. Và cái người mẹ này nhận được một số tiền từ người cha hàng tháng. Và cô ấy ở với cái người cha này một thời gian khá lâu. Không những như thế, người mẹ này còn yêu cầu chánh án tòa ký cái giấy để cho cô lấy tiền cấp dưỡng thẳng từ cái nơi anh ấy làm. Chúng ta gọi đó là income withholding order. Tức là mình đưa giấy vào trong hãng, rồi hãng họ phải tuân theo cái lệnh tòa và họ cắt cái số tiền đó và gửi cho cái cô này mỗi một tháng, người mẹ này mỗi một tháng. Cô bé này có ở với bố cô một thời gian khá lâu. Người bố bắt đầu mới yêu cầu chánh án cho cái người bố này được cái quyền hạn với cái người con con của họ. Vì trước đó, cái quyền đó là chánh án ra lệnh cho người mẹ. Ok. Thêm vào đó nữa thì cái người cha này cũng thương con, rất là thương con, và biết rằng là cái cô con gái này có vấn đề trong cái cuộc ly dị này, cho nên yêu cầu chánh án cho cô được đi bác sĩ tâm lý để hàn gắn lại cái sự đổ vỡ giữa người mẹ và người con. Nhưng mà trong thực tế, thưa quý vị, chánh án có thể ra lệnh, nhưng cái việc hoàn thành cái lệnh hay không, nó là ở cái người cha, người mẹ, hoặc là cái người nạn nhân, tức là cái người con trong cái việc này. Cái người con của quý vị trong một cuộc ly dị, nếu đi đến cái mực mà chánh án thấy cần thiết phải đưa ra một cái lệnh để người con quý vị có được một cái sự đại diện bởi một người luật sư, thì chánh án sẽ làm việc này. Và thưa quý vị, nếu quý vị đi đến cái mực này thì cuộc sống của quý vị rất là khó khăn, chi phí rất là nhiều, và cái sự kiểm soát của cái người luật sư này với cái cuộc sống của cả cha mẹ nó sẽ liên tục, vì cái người luật sư này sẽ phải báo cáo cho chánh án biết là người cha có làm đúng bổn phận của họ hay người mẹ có làm đúng bổn phận của họ. Quý vị cứ thử tưởng tượng người cha trong cái trường hợp này, trong một cái hồ sơ khác, người cha đưa ra những người hàng xóm, những người nhân chứng, nói rằng là tôi rất thương con tôi bảo vệ con tôi yêu cầu chánh án cho tôi có được cái quyền giữ cái người con của tôi, vì người mẹ của cái người con trai này không có làm đúng với cái bổn phận của họ. Bao nhiêu người nhân chứng ra nói như thế. Nhưng mà đến một ngày đó, chính người cha này đã phóng hỏa đốt cái người con này. Quý vị có thể thấy đây là lý do tại sao mà ở trên tòa họ rất là cẩn thận để mà quyết định về những cái sự an toàn và những cái sức khỏe liên quan đến những người con của mình. Mình bắt đầu từ 8 giờ 45 cho đến 9 giờ 15. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc và cần tham khảo nói chuyện với chúng tôi ở văn phòng, xin quý vị cho chúng tôi được đến sau 9 giờ 15 để bắt đầu gọi trong văn phòng ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Chánh án mới ra lệnh cho cái người con này được là cái người chăm sóc bởi người cha, bởi vì cái người con này không có ở với người mẹ nữa. Tức là bây giờ quý vị thấy cái thời gian nó thay đổi, nó không còn là 2/3 bên mẹ, 1/3 bên bố, mà là bây giờ nó về bên bố nhiều hơn là bên mẹ. Nhiều người, đây là một cái lời khuyên mà tôi muốn nói với rất là nhiều người, nếu quý vị đang đứng ở cái tình trạng ly dị, cái việc mà tranh giành thời gian nhiều hay ít với người con đó, thưa quý vị, nó không có làm thay đổi cái sự phải trả tiền cấp dưỡng là bao nhiêu cả. Nhiều người quyết định thay đổi, nhiều quyết định đòi hỏi cho bằng được, tôi muốn có 50% với người con, chỉ vì quý vị không muốn trả thêm mấy chục đồng tiền cấp dưỡng hàng tháng, mà quý vị tiêu mấy ngàn đồng tiền luật sư. Thêm vào đó, quý vị xáo trộn cái cuộc sống của đứa con của mình, nhất là những người con của mình nó còn ở cái tuổi còn nhỏ. Vì vậy khi chúng ta nghĩ đến những cái vấn đề này, chúng ta đừng nghĩ đến mình, chúng ta nghĩ đến cuộc sống của con mình. Con mình có được cái sự chăm sóc mà con mình cần thiết phải có, nhất là khi các con của mình ở cái tuổi còn sơ sinh, dưới 2-3 tuổi còn cần đến cái sự chăm sóc liên tục như thế với người cha hoặc người mẹ hay không. Chỉ vì cái sự ích kỷ của mình mà mình muốn có thêm giờ chăm sóc con, bởi vì mình không muốn trả thêm 50 đồng tiền cấp dưỡng hàng tháng. Tôi thấy rất là nhiều cái việc này nó xảy ra, rất là nhiều, mà nó không đáng để xảy ra. Cho nên khi chúng ta nghĩ đến những cái vấn đề này, chúng ta phải nghĩ đến cái hạnh phúc, cái an toàn, cái sự an toàn và cái sức khỏe của những người con mình trước, trước cái cuộc sống của mình. Thì một thời gian sau thì cái người cha này mới nộp vào trong tòa giấy tờ để yêu cầu tòa thay đổi lại cái lệnh cấp dưỡng. Anh ta yêu cầu tòa cho anh ta được lấy lại cái số tiền mà anh ta đã đưa cho cái người mẹ này trong bao nhiêu năm về cấp dưỡng cho cái người con này, khi cái người con này không ở với người mẹ mà ở với anh ta, và anh ta hoàn toàn chu cấp cho cái cuộc sống của cái cô này. Thì cái điều luật mà tôi nói ở trên đó nói rằng là khi cái anh này anh đặt đơn vào tòa yêu cầu tòa xem lại cái vấn đề cấp dưỡng, thay đổi cái việc cấp dưỡng và cho anh ta lấy lại cái tiền mà anh ta đã đưa cho cái người mẹ này trong bao nhiêu năm, khi mà anh ta lại là cái người chu cấp cho cái người con này vì cái người con này vừa ở với anh ấy, thì bắt đầu ra một cái là chánh án ra lệnh tạm thời thay vì trả mấy ngàn đồng một ban tháng thì hạ thấp xuống với cái tình trạng tài chính hiện tại, rồi chánh án mới đưa cái lệnh là cái người mẹ này phải trả lại cái số tiền cho cái anh này trong những cái thời gian mà anh này anh ấy dưỡng nuôi cái người con này, thay vì cái người mẹ này có trách nhiệm phải dưỡng nuôi cái người con này, vì thế anh này anh mới phải trả cái tiền cấp dưỡng chứ đúng không? Khi chánh án ra cái lệnh này, người mẹ này phản đối. Người mẹ này phản đối là bởi vì có một cái hồ sơ đã được quyết định trong quá khứ. Xin lỗi, người mẹ phản đối là vì cái lệnh, là vì cái điều khoản luật mà tôi đã nói với quý vị hồi nãy. Và vì cái điều khoản luật đó đã không cho phép chánh án được quyền làm như thế. Và khi cô ấy phản đối thì anh ta trả lời, anh ta nói rằng là dưới một cái hồ sơ đã được quyết định, nó gọi là hồ sơ Jackson, chánh án ở tòa gia đình có cái quyền được cho anh này lấy lại cái số tiền mà anh ấy đã cung cấp cho cái người mẹ này để dưỡng nuôi cái người con này. Nhưng trong thời gian đó thì anh ấy đã là cái người chăm sóc cái cô này, cái cô bé này. Tức là anh ấy phải chịu hai lần cái sự chi phí. Và vì thế, cái câu nói ở đây nói rằng là chánh án có cái quyền làm cái việc đó. Mặc dù cái điều khoản nó nói rằng là chánh án không có được cho lại cái, được cho anh lấy lại cái số tiền mà đã trả trong quá khứ. Và khi tôi nói đến đây thì những người mà muốn có cái tiền cấp dưỡng, quý vị phải đặt đơn lên tòa để yêu cầu tòa ra cái lệnh đó. Nếu hai người có thể làm việc được với nhau thì cứ tiếp tục nói chuyện và làm việc như chúng ta đã đồng ý với nhau. Cái vấn đề ở đây là khi đi đến cái chỗ ly dị đó, thưa quý vị, chúng ta có nhiều quân sư lắm, bên vợ cũng có nhiều quân sư, bên chồng cũng có nhiều quân sư, cả hai bên đều có những quân sư không phải là luật sư nói cho mình biết mình phải làm thế này, mình phải làm thế kia, mình phải làm thế nọ. Và những cái điều mà nói như thế nó không có hợp với cái hồ sơ đang xảy ra, tại vì bao nhiêu người hiểu được tất cả những gì mà chính hai người này đang đi qua. Vì vậy quý vị cần phải nhờ đến luật sư để giúp cho quý vị thấu hiểu những điều luật, những việc làm. Khi chúng ta nói đến những vấn đề về ly dị, đó là một cái quá trình khó khăn cho tất cả mọi người. Những người chung quanh cái quá trình ly dị này không phải chỉ có hai người, mẹ, cha hoặc vợ, chồng, mà là cả những người con, thậm chí cả những người ông, bà, chú, bác, cô, cậu, dì, mợ. Nhưng mà trong cái cuộc ly dị này, cái việc chính, cái người mà nhân vật chính đó là người cha, người mẹ, quý vị nghĩ thế nào về cái cuộc sống mà quý vị đã có, quý vị muốn làm thế nào để cho cái cuộc sống này nó được an bình, thì chúng ta phải ngồi xuống nói chuyện nếu còn có thể được. Nếu không thì chúng ta cứ để cho luật sư họ làm việc và họ giúp cho mình được trải qua những cái thời gian khó khăn này. Và vì vậy, khi quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717, với những vấn đề liên quan đến thị trường, những vấn đề liên quan đến luật gia đình, luật hợp đồng, luật tố tụng, những điều luật về hình sự, bảo hành trong gia đình, record clearance, những vấn đề về post conviction sau khi đã bị có án, những vấn đề liên quan đến post conviction mà liên quan đến di trú, những việc liên quan đến tài sản, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, văn phòng của chúng tôi tọa lạc ở 2004 ở đường Center, ở ngay góc đường Vuông Quýt, phía bên kia của Costco trên đường Center. Và nếu quý vị cần tham khảo, xin quý vị gọi làm hẹn ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự giao dịch hôm nay. Và xin kính chúc và mọi người an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:45 cho đến 9:15. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng cho đến 5:00 chiều. Địa chỉ văn phòng Empire Office, 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco ở đường Center, ngay góc đường World Creek, 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp với chúng luật sư Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe, bình an, gặp may mắn.
Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office, 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường World Creek, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng đến 5:00 chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.